cho nên nó có cái linh khí. Như nãy tôi đã nói là tất cả mọi vật đều có bao hàm cái ánh sáng A Di Đà trong đó mà, huống chi tượng Phật làm sao không có được. Rồi cái tâm chúng ta, khi mà chúng ta thành tâm đảnh lễ tượng Phật đó, thì cái rung động chân thành, cái ánh sáng chân thành từ ở trong cái chân linh của chúng ta hướng về tượng Phật, cộng thêm cái linh khí từ ở nơi tượng Phật chiếu ra, hai cái đó nó hợp lại, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, phải không quý vị? Đây là định luật phản phục của trời đất, thì nó mới tạo thành ra cái sự linh thiêng. Nếu mà tâm quý vị thành hướng về tượng Phật đảnh lễ, thì chư vị sẽ nhận được cái rung động, tạm gọi là cái từ trường, chuyển đến cho quý vị liền. Đây là một phần của khoa học quyền bí, chứ không phải là cái chuyện mà mình gọi là mê tín dị đoan đâu. Sự thật nó có. Nếu mà tâm linh quý vị thanh nhẹ, đến tượng Phật Bồ Tát thành tâm đảnh lễ chiêm ngưỡng, thì chư vị sẽ nhận được cái rung động từ cái từ trường của vũ trụ chuyển đến cho quý vị liền. Nhận để làm gì? Để hóa giải những cái vật vọng, những cái ô trược vô minh, thất tình lục dục ở trong này, gọi rửa đi, biết không? Thế thì quy y Phật thì tạm thời đến đây ta đảnh lễ Phật, ta quy y với Phật, phải không ạ? Còn pháp là gì? Lời Phật dạy, Tam Tạng Giáo Điển, kinh sách kinh điển của Phật để lại, đó là pháp. Bây giờ tôi chỉ nói tới thế gian tam bảo thôi nha, chứ chưa nói đến cái tam bảo khác, chút nữa sẽ nói. Thế rồi tăng, quý thầy đấy nè, ở đây là có thầy trụ trì nè, rồi quý các vị chư vị tông đức, đấy là tăng, đây là thế gian tam bảo. Quy y thế gian tam bảo là bước đầu tiên để chúng ta bước vào ngưỡng cửa của đạo giải thoát, tức là đạo Phật. Chứ gì thấy đầu tiên cái lịch sử mà tam bảo có ở thế gian này là khi mà Đức Phật Thích Ca đắc đạo, rồi tới Dường Lộc Uyển Thuyết Pháp á, Phật là Phật bảo, Pháp bảo là Tứ Diệu Đế, Tăng bảo là năm anh em của Kiều Trần Như, đó là tam bảo đầu tiên của thế gian đó, truyền đến cho đến ngày hôm nay. Mặc dầu mỗi quốc độ nó khác nhau, nhưng mà nó theo thời gian thì nó cũng khác, nhưng mà cũng vẫn còn cái chất lượng đó, phải không? Thế thì đây là quy y thế gian tam bảo. Nhưng sau khi mà chư vị quy y thế gian tam bảo rồi, ngay tức khắc là chúng ta phải tiến thêm một bước nữa, đó là quy y với tự tánh tam bảo. Đây là điều vô cùng quan trọng. Chỉ có quy y với tự tánh tam bảo thì chúng ta mới có thể tiến hóa được xa hơn nữa trên cái bước đường trở về cội nguồn thật sự của chúng ta. Vậy thì tự tánh tam bảo là gì? Phật bảo là ở đâu đây? A Di Đà chính trong chúng ta đây. Điểm linh quang chân như Phật tánh chính ở trong cái hình hài này, ẩn tàng trong này. Tôi đã nói với chư vị mà, tất cả chúng ta đều có Phật trong này mà, phải không? Quy có nghĩa là gì? Trở về, hồi đầu trở lại, y là nương theo. Từ đâu? từ những cái vô minh lầm lạc của chúng ta hồi đầu trở lại. Nương theo đâu? Nương theo tự tánh A-di-đà trong này để mà tiến hóa trở về với đức từ phụ của chúng ta, tức là A-di-đà của trời đất. Vậy thì quy y của tự tánh Phật bảo, tức là ta nương theo cái giác tính chính ở trong cái bản thể tâm linh này để mà rồi phát triển cho đến cùng cực. Cuối cùng ta hợp thể với A-di-đà của trời đất, tức là hợp thể với Phật của trời đất, của thiên địa. Vậy thì quy y Phật của tự tánh Tam Bảo là chúng ta nương theo cái giác tính chính ở trong chúng ta và phát triển cho đến cùng cực, cùng tột, cùng một thể với A-di-đà của Tây Phương Cực Lạc. Phải không ạ? Hồi nào giờ chúng ta nương theo những cái vô minh, những cái sai lầm, lầm lạc trong ba nẻo sáu đường. Bây giờ ta hồi đầu từ những cái sự sai lầm đó, nhận rõ Phật ở trong chính chúng ta, nương tựa vào chính Phật tánh của chúng ta để tiến hóa đến cùng tột, hợp thể với lại A-di-đà của Đại Thiên Địa. Đó là quy y với Phật bảo của tự tánh Tam Bảo. Pháp của tự tánh Tam Bảo là gì? Chứ gì biết không? Pháp đây chính là phương pháp, đường hướng, luật lệ để đưa chúng ta từ sông mê về bến giác, tạm gọi là chánh tri chánh kiến ở trong chúng ta. Vậy thì trong chúng ta có đầy đủ mà, có đầy đủ chánh tri chánh kiến, đầy đủ những cái sự sáng ở trong chúng ta, đầy đủ những cái nguyên lý để chúng ta có thể chuyển mê khai ngộ, để chúng ta có thể đột phá thập pháp giới, trở về với nhất chân pháp giới, trở về với trung tâm của hoa tạng thế giới là Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta có đủ cái phương pháp, đủ cái đường hướng để đi tới đó mà. Nhưng mà chúng ta đã quên mất nó. Chúng ta đã bỏ quên mất cái phương pháp đó rồi, bỏ quên mất cái chiếc bè đó rồi. Có đi chăng nữa, chỉ nhìn cái ngón tay này, không bao giờ nhìn lên mặt trăng, thì bao giờ mới về đến Tây Phương Cực Lạc đấy? Vậy thì quy y pháp của tự tánh Tam Bảo là gì? Tức là chúng ta buông bỏ những cái tà tri tà kiến, buông bỏ những cái chấp ngã chấp ta, buông bỏ những cái tham sân si hỷ nộ ái ố, để nương theo cái chánh tri chánh kiến, cái sự sáng ở trong cái thân tâm chúng ta và phát triển đến cùng tột, cuối cùng tạo thành một con đường, tạo thành một hướng đi, tạo thành một sức mạnh để đưa chúng ta vượt sông mê về thẳng cõi bồ đề của A-di-đà trên kia. Đấy là ý nghĩa quy y pháp của tự tánh Tam Bảo. Rồi tánh của tự tánh Tam Bảo là gì đấy? Tánh từ cái chữ Sangha, đây là sự thanh tịnh và hòa hợp. Tự tánh của chúng ta vốn là thanh tịnh đó mà, phải không? Tự tánh Tam Bảo của chúng ta vốn là thanh tịnh, làm sao đến nông nổi này Làm sao mà chúng ta động loạn đến nông nổi phải trầm luân như thế này? Vậy thì quy y với tự tánh, tăng bảo là gì? Trở về cái tâm tánh thanh tịnh, nguyên lai thanh tịnh của chúng ta, nương theo cái tự tánh thanh tịnh đó để đạt đến tận cùng Phật quả. Đức Lục Tổ Huệ Năng đã dạy rằng khi mà Ngài đắc đạo, Ngài nói rằng: Hà kỳ tự tánh bản lai thanh tịnh, hà kỳ tự tánh bản lai cụ túc, hà kỳ tự tánh năng sanh vạn pháp. Nghĩa gì các liên hữu có biết không? Tự tánh bản lai thanh tịnh, tự tánh chúng ta không có bao giờ động loạn, không có bao giờ soi mói, không có bao giờ làm những cái điều mà xấu xa, phải không ạ? Vậy tại sao chúng ta để nó đến nỗi như thế này? Hãy clean up cho sạch sẽ. Bản lai thanh tịnh, hà kỳ tự tánh bản lai cụ túc. Cụ túc có nghĩa là đầy đủ. Ở trong thân tâm của chúng ta có đầy đủ, đầy đủ Phật Pháp Tăng, đầy đủ hết, không có thiếu cái gì hết trơn. Những cái đức tướng của A-di-đà có cái gì là chúng ta có cái đó. Bởi vậy cho nên tại sao mà chúng ta về trên một cái là được giống như ông cha chúng ta. Bởi vì sao? Bởi vì trong cái ánh sáng A-di-đà ở trong này có đầy đủ, giống như đầy đủ những cái đức tướng giống như A-di-đà kia, không có khác, đầy đủ hết mà. Cho nên chúng ta giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, biến cái công đức của A-di-đà thành công đức của chính chúng ta, cho nên chúng ta được bình đẳng giống như A-di-đà. Đây là cái điều bí mật và quan trọng vô cùng của pháp môn. Quý vị có tin không? Những gì Phật dạy chúng ta tuyệt đối tin nha. Phật bất quân ngữ giả, bất dị ngữ giả. Chỉ có chúng ta thiếu đức tin là con đường đi của chúng ta chông chênh và không bao giờ tới nơi được. Phải có một đức tin mãnh liệt nhé. Hà kỳ tự tánh năng sanh vạn pháp. Tự tánh chúng ta năng sanh vạn pháp. Vạn pháp đây là thập pháp giới, lục đạo nè, rồi thinh văn viên giác Bồ Tát Phật. Cũng tự tánh chúng ta biến sanh. Chứ gì thấy cái bản đồ thập pháp giới được treo ở kia, cái chữ tâm nằm chính giữa, thì ở trong đó là có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ở dưới trên cái thiên văn viên giác Bồ Tát Phật, thấy không? Bản đồ thập pháp giới treo đó, cái tâm nó nằm chính giữa. Tâm đó là tự tánh. Hà kỳ tự tánh năng sanh vạn pháp. Cái tâm chúng ta đây có thể tạo thiên đường, tạo địa ngục, tạo cực lạc, tạo a tỳ vân vân. Đó, chứ gì thấy nó bao gồm đầy đủ trong đó. Tận hư không biến pháp giới. Cái tâm của chúng ta với tâm Phật có khác nào đâu. Nhưng tại sao bây giờ đến nỗi như thế này? Chúng ta ngồi đây, cái gì xảy ra ngoài bức tường kia chúng ta hoàn toàn mù tịt, không biết gì hết. Vậy thì tận hư không biến pháp giới chỗ nào đây? Vậy là chúng ta bị cái gì? Thất tình lục dục, sân si hỉ nộ ái ố, nó che mất rồi. Chúng ta phải nhờ cái lực lượng của A-di-đà để mà gọi rửa. Rồi từ từ chúng ta sẽ cảm nhận được nhé. Quy y tam bảo Tôi đã chia sẻ với quý vị, thế gian tam bảo, tự tánh tam bảo. Thế gian tam bảo nó còn biến dịch vô thường, nó theo cái định luật thành trụ hoại không của trời đất. Còn tự tánh tam bảo đây bất diệt. Nếu chúng ta đạt vào đó thì chúng ta với A-di-đà cận kề nhau, phải không? Hết nghiệp là thấy lối về, qua bờ bỉ ngạn giữa kề Thế Tôn. Rồi quy y tam bảo, thọ trì cấm giới. Cái câu thứ hai trong cái phước thứ hai, thọ trì cấm giới. Giới đây là giới gì đây? Thập thiện giới, quan trọng vô cùng. Tôi xin nhắc đi nhắc lại với chư vị, thập thiện giới vô cùng quan trọng nhé. Chứ không phải chỉ ngũ giới không đâu. Ngũ giới là quý vị chỉ chuyển kiếp làm người trở lại, chứ chưa về đến trời nữa, lấy gì về Phật, phải không? Vậy thì chúng ta phải giữ thập thiện giới. Thập thiện giới hồi sáng tôi chia sẻ quý vị rồi, phải không ạ? Còn có nhớ không? Thân tam, khẩu thứ, ý tam. Thân nghiệp có ba, khẩu nghiệp có bốn, ý nghiệp có ba. Thân phải thuần thiện, tâm phải thuần tịnh nhé. Thân tâm phải cực thiện và cực tịnh thì chúng ta mới khê hợp được cái âm ba quyền bí của A-di-đà để mà thẳng tiến Tây Phương siêu sanh tịnh độ. Thập thiện giới quý vị nhớ, bất phạm oai nghi, câu thứ ba của cái phước thứ hai. Oai nghi đây chính là những cái hành vi tư cách của một người tu đạo, của một người con của đệ nhất Phật. Hồi sáng tôi có nói chữ gì không ạ? Cha của chúng ta là đệ nhất Phật, phải không ạ? Mười phương ba đời Phật A-di-đà thứ nhất. Ông già chúng ta là đệ nhất Phật. Vậy chúng ta là đệ nhất đệ tử. Hành vi tư cách từ cái ăn cái nói, từ những chuyện này chuyện kia, con của đệ nhất Phật thì phải cho đúng nhé. Nếu chúng ta phạm thì kể như là nó mất đi một chút, khuyết đi một chút, uổng vô cùng. Cho nên chư vị, cái khóa tu ba ngày này phải cố gắng gìn giữ nha. Trưa đang ngồi ăn cơm đây mà nghe chư vị cũng nói chuyện nhiều lắm. Tạp niệm đó, hiểu không? Cái đó không tốt đâu. Cái oai nghi đó cũng là một cái điều liên hệ đến ba cái ngày tu của chúng ta hôm nay. Hồi sáng tôi có nói với chư vị đó, ở trong kinh Vô Lượng Thọ dạy mà, tu một ngày một đêm ở cõi ta bà này bằng làm lành 100 năm của cõi Vô Lượng Thọ, tức là cõi A-di-đà. Tại sao? Vì ở đây là nó rất nhiều cái sự ô trược khuyên dụ quý vị. Bao nhiêu những cái sự cố gắng mà chúng ta đột phá được, tức là chúng ta bảnh hơn trên kia, phải không ạ? Trên kia chỉ một màu thanh tịnh, cái quốc độ không có ác đạo, thì nó là các ngài cứ từ từ tu tiến lên thôi, phải không? Còn ở đây chúng ta bao nhiêu những cái sự kích động phản động của cái luật nhân quả, nó làm cho chúng ta đau khổ trùng bước mệt mỏi quá, mà chúng ta cố gắng được trong một ngày một đêm giữ trọn vẹn cái đường tu của mình thì bằng ở trên kia cả 100 năm. Còn nếu mà chư vị tu 10 ngày 10 đêm bằng ở các cõi Phật khác tu cả 1000 năm. Cái đó là sự thật trong kinh Vô Lượng Thọ dạy nha, chứ không phải tôi tự nói đâu. Vậy thì xin các liên hữu hãy cố gắng từ cái hành vi tư cách từ những cái oai nghi nhỏ nhặt nhất của mình cũng phải cố gắng để mà quán thông cái điều đó, thực hành cho đúng. Rồi những cái buổi pháp thoại khác chúng tôi sẽ chia sẻ thêm tại sao chúng ta phải làm như vậy. Thì cái phước thứ hai này đó, quy y Tam Bảo tôi chia sẻ rồi, thọ trì cấm giới tôi chia sẻ rồi, đó là thập thiện giới, bất phạm oai nghi cũng chia sẻ sơ sơ với chư vị rồi. Phước thứ hai này cũng được xây dựng trên cái cơ sở của phước thứ nhất nha. Chẳng phải mình cái phước thứ nhất mình không làm, tự nhiên mình làm cái phước thứ hai được đâu. Thứ nhất là căn bản nhất. Nói cái mà cái phước thứ nhất đó là cái chánh nhân của mười phương chư Phật để mà đánh A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề là chứ gì. Phước thứ hai được xây dựng trên phước thứ nhất nha. Nếu mà phước thứ hai này chư vị thực hiện cho đúng, rồi cũng phát Bồ Đề tâm nhất hướng chuyên niệm cầu giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì nó mới trọn vẹn được đó chư vị. Bất cứ cái phước nào cũng vậy, mình thực hiện cái đó xong rồi cũng phải nhất hướng chuyên niệm. Nhất hướng đây tức là một đường thẳng mình đi thôi. Chúng ta tu đạo như thế này chỉ có hai con đường, một là siêu, hai là đọa. Chúng ta không có con đường thứ ba để chọn lựa. Nhưng mà có ai muốn đọa không? Không. Vậy thì chúng ta chỉ có một con đường là siêu, tức là nhất hướng chuyên niệm. Nhất hướng là một đường thẳng đi lên thôi. Chúng ta phải đặt chúng ta vào trong một cái giới luật như vậy. Một là siêu, hai là đọa. Không có con đường thứ ba để chọn lựa. Nhưng mà có ai muốn đọa đâu quý vị. Ai cũng muốn siêu. Vậy thì phải nhất hướng chuyên niệm nha. Chuyên đây có nghĩa là tinh chuyên, không xen tạp. Như hồi nãy mà Thượng Tọa Trụ Trì có nói đó, từ đây là chư vị chỉ niệm Phật, không có những cái hội như là giống như là đạo tràng Lương Hoàng Sám, đạo tràng Thủy Sám, đạo tràng Địa Tạng vân vân, thấy không? À, thì chúng ta mới nhất hướng được, mới chuyên niệm được. Nếu mà chuyên niệm thì chúng ta mới thành tựu được cái đường đạo của chúng ta. Còn tạp tu tạp niệm quá thì có thể rằng chúng ta khó mà giảng sanh được. Cái đó chúng tôi xin thành thật chia sẻ với chư vị. Vậy thì cái phước thứ hai này nếu mà chúng ta thực hiện đúng, rồi nhất hướng chuyên niệm cầu được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì nhất định chúng ta được chiêu cảm vào trung phẩm, tức là phương tiện hữu dư độ. Ở trong cái tứ độ của Tây Phương Cực Lạc, trong tứ độ của Tây Phương Cực Lạc quý vị có nhớ không? Thứ nhất là phàm thánh đồng cư độ, thứ hai là phương tiện hữu dư độ, thứ ba là thực báo trang nghiêm độ, thứ tư là thường tịch quan độ. Thường tịch quan độ này tức là đây là nơi của chư Phật, pháp thân của chư Phật. Thực báo trang nghiêm độ đây là nơi mà chư pháp thân đại sĩ, các vị đại Bồ Tát, đẳng giác Bồ Tát cư ngụ. Phương tiện hữu dư độ là các vị thanh danh La Hán. Mà nếu đã giảng sanh về trên thì không còn cái danh từ gọi là thanh danh La Hán, là chỉ là nói là mới giảng sanh về thôi. Khi mà đã giảng sanh về đó thì những gì đó là Bồ Tát, gọi là A Di Việt Trí Bồ Tát, có nghĩa là bất thối chuyển Bồ Tát. Như hồi sáng tôi có chia sẻ với quý vị đó, là A Di Việt Trí Bồ Tát là ngang hàng với thất địa Bồ Tát. thì chúng ta có cái quyền năng phân thân đi hành hà xa số cõi Phật để học đạo. Chị gì thấy cơ? Sướng không? Một thân chúng ta ở trước mặt A-di-đà từ phụ, và đồng thời cũng ở hằng hà sa số cõi Phật, học một lúc hằng hà sa số pháp môn, vô lượng pháp môn. Rồi khi mà chúng ta gom vào cái chân thân chính ở tại Tây Phương Cực Lạc, thì chân thân của chúng ta bừng sáng như núi Tu Di đó quý vị. Đó là tại sao mà ở Tây Phương Cực Lạc học đạo mau là như vậy, ngoài sức tưởng tượng. Đây là kinh nói nha, chứ không phải tôi tự nói đâu. Tôi chỉ chia sẻ những cái gì mà học hỏi được đến cho quý vị. Hãy cố gắng mà có một cái đức tin thâm sâu, không đổi dời, và nhất hướng chiêm niệm cầu giảng sanh, thì nhất định chúng ta sẽ được thôi. Cái phước thứ hai này á, nếu nói sâu nữa đó thì nó cũng mất nhiều thời giờ lắm, nhưng mà thôi, bao nhiêu đó đủ chúng ta làm hành trang rồi, phải không? Đó, cái phước thứ nhất cũng vậy, bao nhiêu đó thì chúng ta thấy cũng đã đủ rồi, rất là rõ ràng. Thế thì khi mà chúng ta được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc quốc rồi, mặc dầu ở trong cái độ gọi là phàm thánh đồng cư hoặc là phương tiện hữu dư đi chăng nữa, thì cũng đã vượt xa thập pháp giới quá nhiều rồi quý vị. Quý vị thấy từ cái địa vị phàm phu chúng ta đây, như hồi nãy chúng tôi nói đó, hướng về cõi trời đau lợi đó, thì chúng ta thấy đạo quá xa rồi, thấy chưa? Huống chi là đến các bậc thinh văn duyên giác ở ngoại tam giới thì nó còn xa hơn nữa, xa, rất xa. Thế nhưng mà từ cái địa vị phàm phu này, chúng ta hành pháp môn tịnh độ, hành pháp môn niệm Phật, thì chúng ta không phải đi từng cấp bậc lên từ từ đâu quý vị. Hoành xuất tam giới, rồi đột phá thập pháp giới, về thẳng nhất chân pháp giới, tức là về đến Tây Phương Cực Lạc. Vậy Tây Phương Cực Lạc là trung tâm của nhất chân pháp giới, tức là trung tâm của Hoa Tạng thế giới của mười phương chư Phật. Vậy thì mười phương chư Phật đều hộ niệm cho tất cả những chúng sanh được sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên chư vị thấy, ở trung tâm như thế này, cái thế giới nằm ở trung tâm của mười phương chư Phật, tất cả cái từ trường cực thanh cực tịnh của mười phương chư Phật đều chuyển đến đó. Thì hỏi rằng chúng ta giống như ở trong cái lò luyện rồi, thì làm sao mà chúng ta không mau đắc đạo được quý vị, không mau thành tựu được quý vị? Đây là cái điều bất khả tư nghị, một cái điều thù thắng nhất của Tây Phương Cực Lạc. Đó là lý do tại sao không những ở tại cõi Ta Bà này, Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni chúng ta khuyên chúng ta, khi nghe đến danh hiệu A-di-đà, nghe nói về Tây Phương Cực Lạc, thì phải hết lòng tha thiết niệm A-di-đà và tha thiết cầu giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Không những cõi Ta Bà này Đức Bổn Sư chúng ta dạy như vậy, mà mười phương các cõi Phật ở tha phương thế giới khác đều dạy các đệ tử của Ngài niệm A-di-đà để cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc. Không những thế mà trong tam cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, ở các tầng trời trên cũng vậy, đều cũng có trường lớp A Di Đà. Các chư tiên, chư thánh, chư thần đó cũng đều niệm A Di Đà cầu được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. để mà tiếp tục tiến hóa. Cho nên chư vị biết rằng A-di-đà ở trên nhất chân pháp giới này cũng giống như một cái trường đại học, một cái đạo tràng rất là vĩ đại, rất là quan trọng, mà tất cả chúng ta, những người tu ở đây, cần phải được về đó để hoàn tất cái bài học tiến hóa của chúng ta. Hoàn tất xong rồi chúng ta lại hoàn lai tam giới, phổ độ chúng sanh, hành Bồ Tát Đạo. Đó, như chúng tôi nói hồi sáng đó, là chư vị tu đây đa số là đới nghiệp vãng sanh. Những vị mà người ta tu giỏi, người ta có thể chiêu cảm vào thực báo trang nghiêm độ, tức là hàng thượng thượng phẩm rồi đó, thấy không? Còn như chúng ta đây thì có thể rằng phương tiện hữu dư độ, hoặc là phàm thánh đồng cư độ. Đây là đới nghiệp vãng sanh, có nghĩa là còn mang nghiệp mà vẫn được sanh về trên thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nghĩa là chúng ta còn mang nợ, theo cái nguyên tắc á, là phải trả nợ hết rồi mới được đi, thấy không? Nhưng mà được A-di-đà đứng ra để bảo lãnh. Hồi sáng tôi nói rồi, A-di-đà đứng ra bảo lãnh. Chư vị nhìn đọc đi 48 lời đại nguyện của A-di-đà đi, Ngài bằng lòng đứng ra bảo lãnh. Vậy thì bao nhiêu cái quan gia trái chủ kia dạt qua một bên hết. Cho nên chư vị niệm Phật, tức là khi có Phật quang phổ chiếu rồi, thì tất cả những cái nghiệp lực đó, những cái nợ nần đó đều dang ra một bên. Đứng yên đó đi. À, cái người này sẽ về cái cõi nước của ta, đạo tràng của ta, để mà làm việc ở trên đó. Khi mà có đầy đủ trí tuệ, đầy đủ tài năng quyền lực rồi, trở lại đây trả nợ cho các ngươi. Đó là sự thật, phải không ạ? A-di-đà đứng ra bảo lãnh như vậy thì ở trong mười phương tam cõi này ai dám mà cản trở được quý vị? Bởi vì tôi nói hồi nãy là A-di-đà là pháp giới tàng thân, là pháp thân của vũ trụ, là nguồn cội của muôn loài vạn vật. Ai dám đứng ra cản A-di-đà? Bây giờ mình hãy tự hỏi mình có phải con của A-di-đà không? Tiêu chuẩn nào mới được làm con của A-di-đà đấy? Để được hưởng cái hồng ân thanh điển, là được cái sự bảo trợ của Ngài đấy. Đây là cái điều quan trọng, đây là chìa khóa. Tu như thế nào đây? Niệm Phật như thế nào đây? Đó, phước thứ nhất, phước thứ nhì như thế nào đây? Đó, đây là cái tiêu chuẩn là con của A-di-đà nhé. Ở trong kinh A-di-đà nói rằng: bất khả dị thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Chứ vị còn nhớ không? Chúng ta không thể nào dùng một chút xíu thiện căn, một chút xíu phước đức, một chút xíu nhân duyên để được sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Vậy thì tiêu chuẩn nào mới được sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc đây? Câu dưới trả lời rằng: nhược hữu thiện nam tử thiện nữ nhân, dân thiết gì đó, dân dân. Cái tiêu chuẩn là thiện nam tử thiện nữ nhân đó quý vị. Như thế nào là thiện nam tử thiện nữ nhân đây? Cái phước thứ nhất quý vị hoàn tất, tức là thiện nam tử thiện nữ nhân của nhân thiên, hiểu chưa? Rồi nhất hướng chuyên niệm cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thì nhất định mình nắm được cái passport của Ngài rồi, hiểu chưa quý vị? Rất giản dị. Rồi cái tiêu chuẩn thứ hai đó là cái phước thứ hai, đó là thiện nam tử thiện nữ nhân của nhị thừa. Rất là trong sáng, rất là giản dị. Nhưng tại sao chúng ta không có đạt được? Là tại vì chúng ta cứ mù mù mờ mờ, không có nắm vững được cái cốt tủy của pháp môn. Nói tràn gian đại hải, nhưng mà không có một hướng đi, không có một cái tiêu chuẩn thật sự để mà chúng ta có thể nương theo đó để đạt được, thì có ích gì quý vị? Cho nên những điều hôm nay tôi chia sẻ quý vị đây, tất cả những cái này là cái kinh nghiệm tu học bao nhiêu năm của tôi, chứ không phải tôi nói theo cái sách vở không. Còn có những kinh nghiệm khác nữa mà chưa có dịp chia sẻ với quý vị, thì hôm nay đã đến giờ rồi. Thôi thì bữa pháp thoại thứ hai này tạm chấm dứt ở nơi đây. Một lần nữa xin thành tâm cảm ơn quý vị đã cho tôi được chia sẻ với quý vị trong cái thời gian này, để tất cả chúng ta cùng tu, cùng tiến, cùng trở về với đức từ phụ của chúng ta. Nam Mô A Di Đà Phật.